vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Nguy cơ nhiễm COVID-19 được biết là sẽ tăng dần theo tuổi tác. Tuổi càng cao thì càng dễ bị lây nhiễm coronavirus. Vì nguyên nhân đó mà suốt mấy tháng qua, con cái ít đến thăm cha mẹ hơn, dù là cha mẹ già đang ở trong viện dưỡng lão, hay đang được chăm sóc y khoa, hay sống một mình trong một ngôi nhà khác. Mà có đến thì chỉ đứng ngoài cửa hỏi thăm vài câu ngắn ngủi, rồi lại vội vã đi về. Và như vậy, đại dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến thể chất của người cao niên, mà còn làm cho tâm hồn các cô bác càng thêm héo hắt vì nỗi cô đơn và bị cách ly với xã hội bên ngoài. Giữa hoàn cảnh đó, các cơ quan xã hội bất vụ lợi nay càng bỏ ra nhiều thời gian và công sức để có thêm các dịch vụ trợ giúp cho người cao niên cô đơn giữa dịch bệnh. Trung tâm Kết nối Văn hóa và Cộng đồng, viết tắt là CCCI, đặt tại vùng Marrickville thuộc nội ô Tây Sydney, nơi có đông người Việt định cư. Những tháng vừa qua, CCCI đã bắt đầu mở ra các dịch vụ mới cho các bác cao niên để ứng phó với lệnh cách ly mà vẫn mang lại sự chăm sóc cho cộng đồng. Cô Marilyn Đặng là người điều phối các dịch vụ cao niên của chính phủ tại CCCI. Cô kể về những thay đổi của dịch vụ xã hội tại CCCI từ ngày xảy ra đại dịch.
Linh là nhân viên điều hành của chương trình Commonwealth Home Support Program do chính phủ tài trợ cho các bác cao niên của người Úc cũng như các sắc tộc khác nói chung.
Thì những dịch vụ hiện có mà Trung tâm Kết nối Văn hóa và Cộng đồng ở vùng nội ô Sydney mang đến cho các bác cao niên là gì thưa chị?
Trong lúc luật cách ly được áp dụng trên toàn quốc thì các bác cao niên cũng như những người khuyết tật gặp rất là nhiều khó khăn. Tại CCCI thì trung tâm này đã có một số những dịch vụ miễn phí cũng như là các dịch vụ mà cần một lệ phí nhỏ để giúp đỡ các bác tiếp tục duy trì cái cuộc sống độc lập và an toàn. Trước hết thì Linh xin nói về các dịch vụ miễn phí, đó là dịch vụ giao thực phẩm tại nhà. Tổ chức của CCI giúp khách hàng có những bữa ăn bổ dưỡng và có những đồ dùng nhu yếu phẩm trong suốt cái thời gian mà luật cách ly được áp dụng chặt chẽ. Thì chúng tôi lấy những cái thùng thức ăn, đi mua những cái thùng thức ăn từ cái food pantry tại địa phương và mang đến nhà cho các bác. Sau một vài tuần thì chúng tôi nhận thấy rằng các cái thùng này cần phải có những cái bữa ăn mà những một số thức ăn hợp khẩu vị của các bác, thì tổ chức của CCCI lại phân phối nhân viên đi mua thêm những cái rau, đậu, mì gói hoặc là những cái loại bánh tây mà các bác ưa thích đó, để thêm vào thùng cho các bác, giúp các bác vừa có những cái bữa ăn bổ dưỡng mà cũng vừa có được một cái bữa ăn có tính chất truyền thống hơn. Rồi kế bên đó thì chúng tôi lại có một dịch vụ là trợ giúp đi chợ hoặc là đi lấy thuốc tại các tiệm thức tây. Ngoài ra thì có thể đi giúp đi mua thêm những cái đồ dùng mà thiết yếu ở trong nhà khi mà các bác đã không còn có ở trong nhà để dùng. Rồi đến dịch vụ phiên dịch, các bác nhận được những thư tín nhưng không hiểu rõ được ý nghĩa cũng như là những đòi hỏi của thư như thế nào, thì chúng tôi có thể có những cái nhân viên để giúp các bác dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt.
Mỗi ngày thứ năm hàng tuần, nhân viên của Trung tâm Kết nối Văn hóa và Cộng đồng vùng nội ô Tây Sydney lại chở hàng chục thùng đồ ăn trên xe để mang tới cho các bác cao niên người Việt đang sống cô đơn. Chị Duyên là một thiện nguyện viên và bây giờ là nhân viên của CCCI kể lại.
Thường là Duyên làm cho bác Ngọc là individual service, tức là dẫn bác đi ra park, đi vòng vòng hoặc là help bác uống thuốc, nhắc bác ăn sáng. Tại vì bác hay quên đấy. Dương làm xong thì là khoảng 11 giờ thì Dương làm xong, Dương chạy lại Edison Road, CCCI pick up thức ăn để mà đem đến tận nhà cho những cái bác mà cần á. Mình soạn ra những cái gì mà bác cần trong những cái thức ăn mà mình đem đến giao tận nhà cho các bác.
Chị có gặp cái khó khăn gì không khi mà đến gặp các bác?
Thì trước khi Dương tới đến nhà của các bác là thường là một cú điện thoại, thì các bác chạy ra rồi lãnh cái thùng. Nếu mà bác cần cái gì thì bác đưa cho mình cái miếng giấy đó, rồi kỳ sau mình nếu mà mình có thể giúp được thì mình giúp, còn không thì bác mấy bác cũng không có đòi hỏi cái gì hết.
Rồi chị thấy mấy bác lúc đó như thế nào?
thì thấy bác rất là vui.
Có hay nói chuyện với mấy bác?
Có, thì nhiều bác cũng nói trời ơi cảm ơn con nha, con nhớ sau cái bệnh dịch này nhớ đem theo nữa, đừng có tiếp tục đem tới cho bác.
Mà khi mà đi làm như vậy thì chị có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không?
Kỷ niệm đáng nhớ là đem đến cho bác tuần rồi đó. Nhưng đem đến thì có một bác, khi mà nhận được cú điện thoại của Duyên thì bác đem ra cho Duyên nguyên một túi quýt ở nhà chồng. Bác nói nè con ơi, con đem cho bác đồ ăn không, bây giờ bác cho con cái này nha, cái này mùa đông tới rồi nhớ uống với honey. Thì thấy cũng như nó có một cái tình cảm của các bác đối với mình đó, tại vì họ thấy mình đem đến cho mà như vui vẻ vậy đó, rồi cái họ muốn cảm ơn mình bằng cách cho mình một cái gì lại.
Hôm nay như thường lệ, chị xếp những chiếc thùng thực phẩm vào đầy trong xe để mang đến cho các bác cao niên người Việt trong vùng. Đầu tiên là bác Hương sống tại Croydon Park.
Dạ thưa bác, ở đây bao lâu rồi ạ?
Dạ ở đây khoảng chắc có 20 mấy năm rồi. Tại vì mấy đứa cháu nó có gia đình hết á, thì ở một mình vậy đó. Nó không đỡ, mình thấy nó thoải mái hơn. Nhưng mà cái hơi có bất tiện là tại bây giờ cô cũng gần 80 rồi, thành thử ra không có lái xe, không có này nọ gì được. Rồi hồi trước thì nhiều khi đi cũng đi nhờ đó, nhiều khi người quen đó, ngày nào cuối tuần ta đi làm ta chở mình cho, ta chở đi chợ thôi. Dạ. Rồi sau này rồi cái mình vậy đó. Rồi cái cũng thấy cũng bất tiện.
Kể từ hồi mà có cái dịch coronavirus thì cuộc sống của bác khó khăn nhiều hơn không?
Sự thật ra không có khó khăn nhiều lắm, là nhờ mấy hội này rồi đó, không có dám đi bác sĩ nữa. Dạ. Cũng ấy cứ ráng rồi người ta cũng chỉ uống gừng xả ớt gì đó này nọ, mình cũng ráng uống được. Cái quan trọng không có đi ra ngoài. Thành thử ra nó cũng đỡ. Thấy ở trong báo mình cũng coi cái tin tức đó, đa phần bị lớn, mấy người lớn tuổi bị nhiều lắm, bị nặng mà mấy vị đi, mấy vị cũng không có kháng thể đó, chúng đừng nổi. Là ra tụi tôi không đi.
Trong tuần là gặp chị Duyên là một chút làm duy nhất phải không bác?
Dạ đúng rồi đó. Có gặp cổ trong cổ hồi nãy thấy, mọi khi có 2:30 cổ lại, nay tới 3 giờ không thấy đâu, rồi mới hỏi có lợi không? Cũng trong chứ, trong cái miệng ăn mới trong chứ.
Một bác cao niên khác cũng sống gần đó cho biết.
Thì bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi thì sự đi lại cũng có khó khăn. Dạ vâng. Thành thử ra có cái dịch vụ tiếp tế như thế này thì rất là tốt. Dạ vâng.
Thì mình bình thường nếu mà không có đại dịch thì bác đi chợ như thế nào?
Thì bác đi chợ thì coi như có mỗi tuần đi một lần. Dạ vâng. Mỗi tuần đi một lần rồi. Còn từ hôm mà cái dịch corona giờ thì con trai nó đi dùm, ví dụ như là thịt cá thì nhờ nó đi mua. Vâng.
Cái thức ăn đem đến thì giúp cho cô trong một tuần như thế nào?
Ôi trời ơi, đầy đủ lắm. Đầy đủ hết là đồ hộp này, trái cây này, rồi rau dưa đủ thứ hết trơn, thì có cá hộp, rồi thịt hộp, thì sữa tươi, đầy đủ, không thiếu món gì hết. Mình cần cái nào là coi như là thậm chí có cả khoai tây, khoai lang gì từ thứ. Trời ơi, nhận phân cà rốt, rồi trái cây, rồi hôm trước còn được nửa chai dưa hấu, nó giòn ngon ngọt quá, ăn rất là ngon. Dạ vâng, có cả gạo nữa, gạo nâu đó. Vâng, dạ vâng, ăn rất là tốt lắm rồi.
Và sau đây là bác Xuân Hoàng tại Punch Bowl.
Cho con hỏi là bác sống ở đây bao lâu rồi ạ?
16-17 năm rồi.
Dạ. Là bác sống một mình từ hồi đó đến giờ luôn ạ?
Có ban đầu gán nó mua nhà ở với nó, rồi năm sau nó đi lấy chồng, đi về Adelaide.
Dạ, là ở xa quá không có đến thăm bác được, để bác ở một mình không có ai chăm sóc hết hả bác?
Đúng rồi.
Dạ. Thì bác thấy trong cái đại dịch này thì bác sống thấy khó khăn nhiều hơn không?
Thì mình thấy mình nhà nước cho tiền, rồi có người đem đồ ăn tới, vậy là được rồi. Có một cái mình hơi bị gò bó, mình cũng hơi bị gò bó lúc trước, mình đi 2.5 đồng mình chơi mỗi ngày đó. Giờ mình không đi rồi thét cũng quen, sợ đi ra rồi bị bệnh còn khổ nữa. Rồi cũng quen, là già quá rồi nhiều khi ở nhà cũng không đến nổi.
Rồi bác ở nhà biết từ lúc đến giờ là bao lâu rồi bác?
Từ ngày em này đem đồ lại nè.
Là khoảng mấy tháng rồi ạ? Dạ, chừng khoảng 3-4 tháng rồi ha. Dạ. Thì bác như là một tuần bác gặp nhiều người không bác?
Thì lâu lâu vậy thôi, đây là 1-2 lối xóm gì gọi điện thoại hay họ đứng trước nhà chơi vậy thôi.
Dạ.
chứ hơn nữa cơm. Bác đâu phải là người giao thiệp rộng đâu, hồi nào giờ ra mình sống cu cu quen rồi.
Dạ, còn mấy bữa nay bác thấy sức khỏe bác như thế nào bác?
Thì thấy nó bình thường mà không biết nay ngồi dậy tự nhiên chắc nó nằm nó chẹo ba bánh chèo hay sao nè, đang cà khum đây nè.
Dạ, thế rồi làm sao bác đi chợ?
Thì sẵn là có giày thì nó đỡ vậy thôi, rồi mình đi đâu nữa làm chi.
Dạ.
Thì mình thấy vậy là cũng tốt quá rồi, nhà nước lo tiền mà có người tới cho mình đi chợ, vậy là mình thấy mình an tâm, không có sợ đói hay sợ gì. Chứ mấy em này có nói có cần mua cái gì thêm gì đó thì nhờ mấy em mua, lần sau mấy em đem lại là cũng có sự hứa giúp.
Chị Duyên kể,
có những trường hợp đặc biệt là Duyên phải đem ga một cái trạm xe lửa mà giao cho cô đó là bị bạo hành gia đình đó. Họ sợ, họ không cho mình cái địa chỉ, nhưng mà họ chỉ nói cho mình biết họ cần sự giúp đỡ. Có một cô gì, một cái sức khỏe đặc biệt, có hai đứa con mà hai đứa con cũng bỏ luôn, rồi ở nhà chỉ có một mình thôi. Thì mình thấy rất là thương tâm, rất là tội nghiệp đó. Thì những cái gì mà mình có thể giúp được họ thì mình tìm đủ mọi cách để mà mình có thể giúp được. Trong cái những cái hoàn cảnh có nhiều người là phải ở trong những cái ga, rồi mình phải đem đồ ăn tới để giúp họ.
Marilyn Đặng là người điều phối các dịch vụ cao niên của chính phủ tại CCCI. Chị cho biết ngoài việc chuyên chở thực phẩm đến tận nhà cho các bác cao niên, trung tâm còn có những dịch vụ trợ giúp khác.
Còn bây giờ thì tôi xin nói thêm về những cái dịch vụ mà cần những cái lệ phí rất là ít thuộc chương trình CHSP. Trước đây đã có khi mà trường dịch này chưa có xảy ra, nhưng mà khi mà trong suốt cái thời gian cách ly của chính phủ thì có một số dịch vụ vẫn được tiếp tục phục vụ cho các bác. Ví dụ như là dịch vụ thăm viếng tại nhà. Dịch vụ này đó, cái mục tiêu của chúng tôi là giúp các bác không phải là chỉ có nhốt mình ở trong nhà, nhưng mà cũng cần phải có tập thể dục cho thân thể khỏe mạnh. Nhân viên của chúng tôi có thể đến nhà của các bác trong vòng 15 phút giúp các bác sửa soạn, rồi đưa các bác ra những cái công viên, hoặc là gần nhất là đi bộ ở trong cái khu vườn của mình, tập thể dục tay chân, cũng như là có một người để nói chuyện. Tuy rằng tất cả những cái dịch vụ này chúng tôi đều được thực hiện với một việc rất là chặt chẽ, là chúng tôi sẽ phải giữ an toàn cho khách hàng bằng cách là đứng xa khách hàng ra từ 1.5 feet. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có những cái dịch vụ mà tất cả các cơ quan khác đều áp dụng cho khách hàng của họ, đó là dịch vụ thăm hỏi khách hàng qua điện thoại. Các bác khi mà phải ở nhà nhốt mình trong nhà một thời gian quá lâu như vậy thì các bác rất là cần những cái tiếng nói thân thương của những người mà các bác đã gặp qua, và những người đó mà gần nhất với lại các bác đó là những cái nhân viên mà phục vụ các bác trong suốt thời gian qua. Chúng tôi gọi điện thoại tới nhà của các bác, hỏi thăm về sức khỏe, hỏi thăm xem các bác có những khó khăn gì, rồi các bác có túng thiếu những cái gì, và từ đó chúng tôi có thể hợp lại để mà tìm ra những cái biện pháp tốt nhất để giúp cho các bác. Chúng tôi còn nhìn tới những cái bước cao hơn, nó có tính chất liên quan đến vấn đề dịch vụ trên Internet, tiếng Việt của mình gọi là các hoạt động trên không gian mạng, để cho các bác nhìn thấy được những cái người mà đang nói chuyện với các bác. Thì các bác phải có những cái chiếc phone hoặc là những cái iPad gì đó, và trên đó thì có rất nhiều những cái app mà nó miễn phí mà chúng ta có thể download được cho các bác. Thì nhân viên cũng tìm cách giúp các bác, cũng như là hướng dẫn người nhà của các bác, giúp các bác có thêm những cái điều kiện để mà nói chuyện với bạn bè, mà khi mình nhìn thấy được mặt của người bạn của mình, hoặc là đi lên trên mạng để xem những cái chương trình tập thể dục. Rồi những cái dịch vụ chuyên chở, thì những dịch vụ chuyên chở này đó cũng cần một cái lệ phí nhỏ. Thì trong cái thời gian mà cách ly thì nó rất là khó khăn cho nhân viên vẫn tiếp tục chuyên chở các bác trên xe của mình. Thì CCCI lại có những cái ý kiến rất là mới, đó là dùng những cái dịch vụ Uber, taxi mà có những cái trợ cấp của chính phủ, như là taxi voucher, để mà chở các bác tới cái hẹn của bác sĩ, những cái hẹn của nha sĩ hoặc là của nhà thương, để cho cái vấn đề mà khám bệnh cũng như là trị bệnh của các bác không bị trì hoãn.
Cảm ơn chị Marilyn. Vậy thì nếu như mà các bác cao niên sống một mình cô đơn, muốn tìm đến với dịch vụ của các chị thì làm như thế nào ạ?
Có những bác mà chưa phải là khách hàng của người Việt thì trong thời gian này các bác vẫn có thể gọi đến cho nhân viên điều hành dịch vụ của cơ quan CCCI trong các giờ làm việc. Thì thường là vào ngày thứ hai cho đến thứ sáu thì các bác có thể gọi điện thoại cho cô Tường Vi số 0404 937 298. Riêng ngày thứ tư và ngày thứ sáu từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều thì các bác sẽ có thể gọi cho Linh. Tên của Linh là Marilyn Đặng, số điện thoại là 0488 704 902.
Cảm ơn chị rất nhiều.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.